Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Hai ngày 12 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng lao động ở Victoria giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan đang chịu nhiều áp lực hơn sau khi một cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng lao động đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua. Dữ liệu của công ty nghiên cứu Redbridge chỉ ra rằng hiện tại chỉ có 31% người dân Victoria sẽ bỏ phiếu cho đảng lao động so với tỷ lệ 40% người dân ủng hộ liên đảng. Phát biểu với hãng tin Nine News, chuyên gia Cosimarus thuộc công ty Redbridge cho biết đây có lẽ là con số tồi tệ nhất của đảng lao động trong khoảng 6 hoặc 7 năm qua về mặt thăm dò ý kiến. Trái lại, thủ lĩnh phe đối lập John Basuto đang có tâm trạng vui vẻ trước kết quả này. Các chuyên gia cho rằng việc đảng lao động cắt giảm ngân sách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã gây ảnh hưởng đến chính đảng này. Cụ thể là vì đảng lao động đã cắt giảm tiền trợ cấp cho các bệnh viện. Các cử tri lớn tuổi còn đặc biệt lo ngại rằng việc cắt giảm ngân sách của chính quyền bang đã đi quá xa. Các gia đình ở Victoria yêu thích môn túc cầu và cảm thấy không gì bằng cảm giác được cổ vũ cho đội tuyển mà mình thích từ trên khán đài. Đó là lý do tại sao chính quyền lao động sẽ miễn phí vé xem các trận đấu túc cầu cho tất cả trẻ em từ 14 tuổi trở xuống muốn đến xem các trận đấu trong vòng 24 của giải AFL. Được chính quyền lao động đảm bảo trong mối quan hệ đối tác độc quyền với Liên đoàn Túc cầu Úc, sáng kiến Kids Go Free in Victoria sẽ được hỗ trợ cùng với cuộc diễu hành chung kết AFL và lễ hội túc cầu chung kết AFL. Theo hãng tin Premier, đây là một trong những thông báo về sự kiện lớn mà chính quyền Allan sẽ đưa ra trong những tuần tới, bên cạnh những sự kiện giải trí và nghệ thuật khác. Một trong những mùa giải AFL sôi động nhất trong lịch sử sẽ lên đến đỉnh điểm ở vòng 24 với 5 trận đấu lớn ở Melbourne và khu vực hẻo lánh Victoria. Sân vận động MCG sẽ tổ chức 2 trận đấu giữa đội Melbourne và đội Collingwood, đội Richmond và đội Gold Coast, trong khi đội Carlton sẽ đụng độ với đội St Kilda tại sân vận động Marvel Stadium. Sáng kiến Kids Go Free in Victoria lần đầu tiên được tổ chức tại Victoria là một phần của gói trợ cấp AFL Event Package, bao gồm sự hỗ trợ của chính quyền lao động dành cho cuộc diễu hành chung kết AFL và lễ hội túc cầu chung kết AFL trong năm 2024 và 2025. Chính quyền lao động đang giúp đỡ người dân ở khu vực hẻo lánh Victoria có thêm lương thực bằng cách tăng đáng kể nguồn tài trợ cho các dịch vụ cứu trợ thực phẩm trong khu vực hẻo lánh. Giám đốc phụ trách người chăm sóc và tình nguyện viên Ross Spence mới đây đã đến thăm tổ chức Foodshare ở khu vực Albury-Wodonga để công bố thêm $1.5 triệu tiền trợ cấp dành cho 6 chi nhánh cứu trợ thực phẩm của tổ chức Foodshare ở các khu vực hẻo lánh nhằm cung cấp thực phẩm tốt cho người dân đang gặp khó khăn. Hãng tin Premier cho biết khoản tài trợ này sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động của tổ chức Foodshare ở Albury-Wodonga, Sepatin, Mildura, Bendigo, Wanambo và Geelong, cũng như điều phối các dịch vụ của tổ chức này thông qua Liên đoàn An ninh Lương thực khu vực hẻo lánh. Trong năm tài chính 2023-2024, 6 chi nhánh của tổ chức Foodshare đã cung cấp đủ thực phẩm cho hơn 6 triệu bữa ăn của người dân sống tại 35 khu vực chính quyền địa phương trên toàn bang. Tổ chức này cung cấp thực phẩm thông qua hoạt động cứu hộ, quyên góp thực phẩm cho các trường học và trung tâm cộng đồng. Dưới sự điều phối của Liên đoàn An ninh Lương thực khu vực hẻo lánh, tổ chức Foodshare cũng đã chia sẻ tài nguyên, quản lý việc quyên góp thực phẩm trên quy mô lớn, mua thực phẩm số lượng lớn để tiết kiệm chi phí và điều phối hậu cần. Hiện nay, các giáo viên và người quản lý trường học ở thành phố Ballarat và khu vực phía Tây Victoria có thể nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa nhờ vào một trung tâm mới của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria, giúp chuyển đổi nền giáo dục trong khu vực hẻo lánh. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll ngày 8 tháng 8 đã đến thăm và tham gia buổi lễ chính thức khánh thành trung tâm này. Cơ sở này có không gian học tập chuyên nghiệp hiện đại, có phòng thí nghiệm tư duy, thiết kế lý tưởng cho các buổi hội thảo và hỗ trợ cho việc chia sẻ ý tưởng mới, cùng với 3 studio học tập từ xa để kết nối với hoạt động học tập trong các nhóm nhỏ. Việc đào tạo tại cơ sở này đã thu hút sự chú ý của giáo viên trên khắp khu vực miền Trung Victoria. Hơn 200 giáo viên và người điều hành trường học đã tham gia khóa đào tạo chuyên môn tại đây vào nửa đầu năm 2024, và thậm chí còn có nhiều người tham gia đào tạo trực tuyến trên khắp tiểu bang. Đây là một trong 7 trung tâm đào tạo ở khu vực hẻo lánh được khánh thành trong khuôn khổ khoản đầu tư trị giá 17,8 triệu đô la của chính quyền lao động, nhằm mang lại chương trình học tập chuyên môn chất lượng cao của Học viện Giảng dạy và Quản lý Victoria dành cho các nhà giáo trên khắp khu vực hẻo lánh của tiểu bang. Hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến tham quan cuộc triển lãm Melbourne Royal Show vào tháng 9 năm nay và trải nghiệm nền nông nghiệp, ẩm thực và giải trí tốt nhất mà Victoria mang lại. Giám đốc đặc trách nông nghiệp Barrosven hôm 8 tháng 8 vừa qua đã cùng với chủ tịch của đơn vị tổ chức sự kiện Melbourne Royal, ông Matt Coleman, và giám đốc điều hành đơn vị này, ông Brad Jenkins, khai mạc sự kiện cộng đồng thường niên lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất của Victoria. Trong thời gian được tổ chức từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, triển lãm sẽ mang đến cơ hội để quảng bá và tôn vinh sự đa dạng của ngành nông nghiệp Victoria, bên cạnh nhiều hoạt động giải trí thú vị dành cho những người tham dự ở mọi lứa tuổi. Cuộc triển lãm năm nay đã nhận được khoản tài trợ trị giá 40.000 đô la từ Sở Nông nghiệp Victoria để thúc đẩy các sáng kiến củng cố các biện pháp an toàn sinh học tích cực, làm nền tảng cho các sản phẩm thực phẩm và vải sợi tầm cỡ thế giới của tiểu bang. Melbourne Royal Show cũng bao gồm các cuộc triển lãm về động vật và nông nghiệp, trải nghiệm các loại ẩm thực và đồ uống, nghệ thuật và thủ công từng đạt giải thưởng, cùng với các lễ hội, túi quà và chương trình giải trí trực tiếp. Hãng tin 7 News đưa tin, một cụ ông đã qua đời trong bệnh viện 4 ngày sau khi bị xe hơi tông trong lúc đang đi bộ ở vùng Preston. Cụ ông 66 tuổi này bị xe tông ở ngã tư Taylor Street và Albert Street vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5 tháng 8. Cảnh sát cho biết người đi bộ này đến từ vùng Reservoir đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời vào ngày 9 tháng 8. Người điều khiển chiếc xe hơi gây tai nạn là một người đàn ông 24 tuổi, cũng là người duy nhất ngồi trong xe. Người này không bị thương trong vụ việc và đã dừng xe lại tại hiện trường. Cảnh sát Victoria cho biết các chi tiết xung quanh vụ việc vẫn chưa được xác định đầy đủ, và các điều tra viên kêu gọi các nhân chứng hãy ra hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có camera hành trình ghi lại vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát. Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT Scan Conbeam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Coco A&B Nutrition được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Coco A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Coco Professional Blood Coco cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Coco A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 9 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au RTO 3045.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ không ngần ngại tăng lãi suất nếu cần để kiểm soát lạm phát. Đây là phát biểu mới được Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michael Bullock đưa ra nhằm tái khẳng định cách tiếp cận cứng rắn khi lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Ngân hàng Dự trữ Úc đã quyết định giữ nguyên lãi suất, dự báo lạm phát cơ bản sẽ trở về phạm vi mục tiêu từ 2-3% vào cuối năm 2025. Quý trước, lạm phát cơ bản của Úc là 3,9%. Trong một phát biểu, Thống đốc Michael Bullock tái khẳng định Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Dự trữ Úc rất cảnh giác với nguy cơ tăng lạm phát. Bà cũng hiểu rằng người dân Úc không muốn tăng lãi suất, nhưng lưu ý biện pháp này là lựa chọn tốt hơn so với việc để lạm phát liên tục duy trì ở mức cao, gây tổn hại đến tất cả mọi người. Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên chính sách lãi suất kể từ tháng 11, đánh giá rằng lãi suất 4,35% hiện nay, tăng từ mức 0,1% trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đủ mạnh để đưa lạm phát về mức mục tiêu trong khi vẫn duy trì được mức tăng trưởng việc làm. Thị trường vẫn tin rằng có 46% khả năng ngân hàng dự trữ có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 11 tới, trong khi khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 gần như là chắc chắn. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong hôm 11 tháng 8 đã bày tỏ sự phản đối trước cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza vào ngày 10 tháng 8. Trong tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định rằng dân thường Palestine vô tội đang phải tiếp tục trả giá vì những hành động của Hamas. Úc lên án cuộc tấn công của Israel vào trường học làm dân thường thiệt mạng. Úc kêu gọi Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế về nhân đạo và kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Ngoại trưởng Penny Wong đưa ra tuyên bố này sau khi Israel thực hiện cuộc không kích vào một trường học tại dải Gaza vào ngày 10 tháng 8, làm số người thiệt mạng có thể lên đến 80 người. Truyền thông Úc cho rằng đây là vụ tấn công có số người thiệt mạng lớn nhất kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm 2023. Theo truyền thông, trường học Al-Tabin nằm ở miền Bắc Gaza được coi là một trong những nơi trú ẩn an toàn của khoảng 6.000 người dân Palestine bị mất nhà cửa. Trước Úc, Mỹ, Ai Cập và Qatar cũng đã lên án cuộc không kích của Israel vào trường học này. Úc và New Zealand vừa cam kết tài trợ 28,05 triệu đô la để hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương xây dựng các kho hàng cứu trợ nhằm ứng phó với thảm họa tự nhiên đang ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Những kho hàng này sẽ giúp các quốc gia này có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn với thiên tai ngay trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp, từ đó giúp cứu sống nhiều người. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc bà Penny Wong cho biết, việc cung cấp các nguồn lực cần thiết ngay tại địa phương sẽ giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận hỗ trợ khi thảm họa xảy ra. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, các quốc đảo Thái Bình Dương hiện đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan như bão nhiệt đới, động đất, núi lửa phun trào cũng như nguy cơ cao về sóng thần. Do có vị trí biệt lập, cơ sở hạ tầng hạn chế, đây cũng là khu vực phụ thuộc vào các nguồn viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc Mike Burgess hôm 11 tháng 8 đã cáo buộc một số quốc gia thân thiện thực hiện những chiến dịch can thiệp vào Úc. Ông Burgess cho biết, có ít nhất 3 hoặc 4 quốc gia đang tích cực tham gia vào hoạt động can thiệp vào nước Úc. Sự can thiệp và gián điệp của nước ngoài là mối quan ngại chính về an ninh đối với cơ quan tình báo và an ninh quốc gia, khi một số nước bao gồm cả Iran bị phát hiện đang cố gắng đe dọa và uy hiếp các cộng đồng người di cư. Năm 2023, Úc xác định Iran là một quốc gia tham gia hoạt động can thiệp vào hệ thống chính trị và các cộng đồng Do Thái của Úc. Ông Burgess cho biết, việc tiết lộ danh tính của các quốc gia khác tham gia can thiệp nước ngoài là quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới, Tony Burke. Hồi tuần trước, mức độ đe dọa đã được nâng từ có thể lên có khả năng do nguy cơ bạo lực có động cơ chính trị tăng. Cho biết việc nâng cấp này được thúc đẩy bởi nhiều hệ tư tưởng khác nhau. Ông Burgess e ngại việc này nhanh chóng bị cực đoan hóa và nhiều người nghĩ rằng bạo lực là câu trả lời. Các nhà khoa học Úc mới đây đã có một sáng kiến thú vị để khám phá dưới đáy biển sâu, đó là những con sư tử biển. Bằng cách gắn những chiếc camera nhỏ gọn lên lưng 8 con sư tử biển cái trưởng thành, các nhà nghiên cứu tại Đại học Adelaide và Viện Nghiên cứu và Phát triển Nam Úc đã thu thập được các đoạn phim với tổng thời lượng 89 giờ đồng hồ. Qua những thước phim này, họ đã phát hiện ra một thế giới vô cùng đa dạng với ít nhất 6 loại môi trường sống khác nhau, từ những rạn san hô rực rỡ đến những đồng cỏ biển xanh mướt. Sau đó, họ sử dụng các mô hình máy học kết hợp với 21 năm quan sát và đo lường để dự đoán và xây dựng một bản đồ chi tiết về các môi trường sống trên diện tích 5.000 km2 ở thềm lục địa phía Nam Úc. Việc tận dụng sư tử biển để nghiên cứu biển sâu mang lại nhiều lợi thế so với các phương pháp truyền thống, vì loài này có thể lặn sâu và tiếp cận những khu vực mà tàu nghiên cứu khó có thể đến được. Nhờ đó, các nhà khoa học đã có được những dữ liệu quý về các môi trường sống trên khắp khu vực rộng lớn dưới đáy đại dương. Theo các nhà nghiên cứu, dữ liệu thu thập được có thể cung cấp thông tin quan trọng cho việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và theo dõi các loài sinh vật biển. Trong 2 tuần của tháng 7 năm 2024, tạp chí Cosmos của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung đã xuất bản thử nghiệm 6 bài báo khoa học do trí tuệ nhân tạo viết, mang tính giải thích trong nhiều lĩnh vực, từ hố đen cho đến bể chứa carbon. Những bài viết này đều được ghi rõ là do trí tuệ nhân tạo viết. Người phát ngôn Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung cho biết, họ ủng hộ việc thử nghiệm và dự án này được thiết kế để tìm hiểu về các rủi ro và cơ hội khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng dàn ý cho bài viết. Tạp chí Cosmos không huấn luyện trí tuệ nhân tạo để tạo ra công cụ viết báo cho riêng mình, mà sử dụng ứng dụng GPT-4 để viết bài dựa trên nguồn dữ liệu sẵn có của 15.000 bài báo và nhiều tư liệu để viết nên bài báo. Bài báo sau khi được trí tuệ nhân tạo viết sẽ được tạp chí kiểm chứng thông tin trước khi mang đi xuất bản. Việc thử nghiệm này được kéo dài đến tháng 2 năm 2025 và sẽ được đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp trong việc lập trình công cụ, cách thức sử dụng công cụ, và đánh giá xem công cụ có cần cải tiến để có thể tiếp tục sử dụng hay không. Mặc dù là một tạp chí khoa học uy tín, song Cosmos gặp khó khăn tài chính dẫn đến việc cắt giảm một nửa nhân viên hồi đầu năm nay, trước khi tạp chí này được chuyển về dưới quyền quản lý của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung vào tháng 6 năm 2024.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.687 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ.